59. Khám phá niềm kiêu hãnh bí mật. Bạn còn nhớ hồi bé đã bao nhiêu lần bạn nghe câu hỏi lớn lên cháu thích trở thành người như thế nào? Chúng ta từng mơ ước trở thành diễn viên múa ba lê, lính cứu hỏa, y tá, một chàng cao bồi hay một minh tinh màn bạc. Phần lớn chúng ta làm những công việc gần gũi như bán thịt, thợ làm bánh mì, thợ làm giá nến. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ những tưởng tượng về giá trị cao quý của bản thân. Mặc dù những giấc mộng thời ấu thơ tan vỡ, nhưng mỗi người luôn ý thức sâu sắc rằng mình là người vô cùng đặc biệt. Bạn tự nhủ, cả thế giới này không biết rằng mình xuất sắc, tuyệt vời, sáng tạo và đảm đang đến thế nào. Tuy nhiên, nếu ai đó hiểu và yêu quý mình thật sự, họ sẽ nhận ra sức lôi cuốn và sự vĩ đại của mình. Khi chúng ta gặp được người có thể nhận ra sự đặc biệt của mình, chúng ta bị lôi cuốn vì họ đánh giá cao bản thân mình. Tán dương một người bạn biết và yêu quý đòi hỏi những kỹ năng khác với việc tán dương một người lạ. Tôi gọi đó là thủ thuật, trò chơi bia mộ. Bước 1. Trong một buổi nói chuyện thân tình với bạn bè, người yêu, đối tác, hãy kể cho họ nghe rằng bạn đã đọc các bia mộ. Bạn thấy được qua bia mộ những giá trị bản thân mà mọi người tự hào nhất trong suốt cuộc đời họ. Sau đó, nói với bạn bè rằng những nội dung ấy đa dạng đến mức ngạc nhiên, mỗi người có hình ảnh và niềm kiêu hãnh về bản thân rất khác nhau. Có người là một nhà khoa học xuất chúng, người là một phụ nữ đảm đang, người luôn đem đến niềm vui cho mọi người. Bước 2. Khám phá điều mà bạn bè, người yêu hay đối tác muốn được khắc lên bia mộ họ sau khi họ qua đời. Bước 3. Hãy hỏi họ xem điều gì khiến họ tự hào về bản thân nhất, điều gì mà họ muốn cả thế giới nhắc đến khi họ qua đời. Hãy lắng nghe cẩn thận những điều họ nói. Nếu anh ấy diễn giải, bạn hãy chú ý đến từng sắc thái, ghi nhớ điều đó và không đả động đến nó nữa. Mọi người sẽ quên chuyện bạn từng hỏi họ câu chuyện về bia mộ. Bước 4. Hãy đợi ít nhất 3 tuần sau. Sau đó, gửi đến người mà bạn muốn tăng cường quan hệ thông tin đó dưới dạng một lời khen ngợi. Ví dụ, nếu Joe từng mơ ước được viết lên bia mộ là người luôn giữ lời, hãy nói, Joe, bạn biết rằng lý do khiến tôi thực sự đánh giá cao việc hợp tác với anh là vì anh luôn giữ lời hứa. Đảm bảo anh ấy sẽ lâng lâng trên 9 tầng mây, anh ấy sẽ tự nhủ, cuối cùng thì cũng có người đánh giá đúng giá trị thực của mình. Điều này tác động đặc biệt đến người nghe. Tôi yêu quý bạn bởi vì... Hãy lặp lại với bạn bè, người yêu, đối tác những điều mà họ khao khát được cả thế giới này thừa nhận. Bây giờ, bạn đã tìm ra thủ thuật để lay động trái tim và niềm kiêu hãnh của mỗi người. Thủ thuật thứ 59, trò chơi bia mộ. Hỏi những người quan trọng trong cuộc đời bạn rằng họ muốn khắc gì lên bia mộ của mình. Ghi nhớ điều đó, nhưng đừng đề cập đến nó một lần nữa. Sau đó, đến thời điểm thích hợp, hãy nói rằng tôi đánh giá cao bạn hoặc tôi quý bạn và điền tiếp vào chỗ trống với những từ mà họ nói cho bạn biết những tuần trước đó. Bạn chắc chắn đã làm cho người ta ngạc nhiên khi nhắc lại những hình ảnh tự hào nhất của họ dưới dạng một lời khen. Họ sẽ tự nhủ với chính mình rằng cuối cùng cũng có người yêu quý mình vì nhận ra mình thực sự là ai. Những lời khen trong trò chơi bia mộ không thể hoán đổi cho nhau được. Một cô gái có thể không đề cao bạn nếu bạn gọi cô là người phụ nữ biết giữ lời hứa. Điểm nổi bật của cô chính là khiếu hài hước. Đối tác có thể không đánh giá cao bạn nếu bạn cho rằng anh ấy là người có cá tính độc đáo. Niềm tự hào của anh ấy chính là mang niềm vui tới bất kỳ nơi nào anh ấy đến. Thật là tuyệt khi nói với mọi người rằng bạn đề cao hay yêu quý họ. Khi lý do của bạn trùng với lý do họ tự hào về bản thân thì hiệu quả sẽ hơn cả mong đợi. Phần 7. Kết nối trực tiếp đến trái tim. Hàng trăm người sẽ có ấn tượng với bạn thông qua chiếc điện thoại. Thực sự họ chưa bao giờ gặp bạn. Tất cả những thứ họ biết về bạn đều thông qua những sợi dây nhỏ, có khi dài đến hàng trăm dặm. Tuy nhiên, chỉ qua giọng nói của bạn, họ có cảm giác rằng họ biết bạn. Tuy vậy, những nhận định qua điện thoại không phải bao giờ cũng chính xác. Trong nhiều năm trời, tôi đã làm việc với đại lý du lịch của tôi chỉ qua điện thoại. Rani, người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ, đã giúp tôi mua vé máy bay, thuê xe và khách sạn với giá hạ nhất. Nhưng sự thô lỗ thể hiện qua điện thoại của cô ấy làm tôi rất thất vọng. Biết bao lần tôi đã thề sẽ tìm một đại lý du lịch khác. Vào một sáng thứ hai, tôi nhận được tin xấu và phải đăng ký một chuyến bay gấp về nhà. Tôi vội vã đến văn phòng của Rani. Trước đây, tôi chưa từng đến đó. Nhìn thấy sự hấp tấp của tôi, người phụ nữ ngồi ở bàn đầu tiên nhìn tôi đầy thông cảm. Cô nở một nụ cười ấm áp và hỏi rằng liệu có thể giúp gì được cho tôi. Thật là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi nghĩ. Một vài phút sau đó, khi chạy vội đi với những tấm vé nắm chặt trong tay, tôi hỏi với lại, nhân tiện cho tôi hỏi tên cô là gì? Lì, tôi là Rani đây, cô ấy nói. Tôi ngoái lại nhìn và thấy một người phụ nữ với nụ cười tươi đang vẫy tay chúc tôi có một chuyến đi bình an. Tại sao trước đó tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người vô cùng thô lỗ? Thật sự, Rani rất tốt bụng. Ngồi trong taxi dẫn đến sân bay, nhưng những hình ảnh vừa rồi đã choáng hết tâm trí tôi. Sự thân thiện của Rani, nụ cười ấm áp, cái gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông, cử chỉ cũng như thái độ sẵn lòng giúp đỡ của cô ấy. Tất cả đều là những tín hiệu mà đường dây điện thoại không thể truyền tải được. Tính cách của Rani qua điện thoại so với khi gặp ở ngoài đời là hoàn toàn khác nhau. Tôi nhận ra rằng đó là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Chắc chắn bạn không muốn hình ảnh của mình chỉ hiện ra lệch lạc như trường hợp trên. 10 thủ thuật sau đây sẽ giúp hình ảnh của bạn qua điện thoại được nhìn nhận lại. 60. Trở nên lôi cuốn hơn qua điện thoại. Cách đây nhiều năm, Tina, bạn tôi, đã thiết kế trang phục cho một buổi biểu diễn thời trang nghiệp dư. Buổi biểu diễn tuy nhỏ, nhưng lại đạt được thành công vang dội, chiếm được nhiều tình cảm của những người hâm mộ và tiến tới các sàn diễn lớn hơn. Tuy nhiên, ở sàn diễn lớn, buổi biểu diễn đã thất bại nặng nề. Khi nhận được tin này, tôi gọi cho Tina. Tina, tại sao buổi biểu diễn lại thất bại ở các sàn diễn lớn? Tina buồn bã trả lời rằng người quản lý đã không yêu cầu người mẫu thay đổi cách trình diễn để thích nghi với sàn diễn mới. Điều này không chỉ dành cho những người biểu diễn. Mỗi khi nói chuyện, bạn đều phải để ý đến môi trường xung quanh. Nếu khuôn mặt bạn xuất hiện trên TV, bạn có thể gửi đi thông điệp của mình bằng một cái nháy mắt hoặc nhíu mày. Tuy nhiên, cử chỉ đó là vô nghĩa nếu bạn xuất hiện trên radio. Cử chỉ và nét mặt thể hiện phần lớn tính cách của bạn. Để thể hiện tính cách của mình qua điện thoại, bạn phải biến những cảm xúc của mình thành âm thanh. Thật sự, bạn phải tăng âm lượng của mình bởi vì các cuộc nghiên cứu cho thấy khi nói chuyện qua điện thoại, người ta mất đi 30% những gì họ nói. Bạn sẽ sử dụng một thủ thuật gọi là nói lên cử chỉ để bù đắp cho việc thiếu giao tiếp bằng mắt hay xen kẽ vào câu chuyện trên điện thoại của bạn những tiếng ờ ha hay tôi đang nghe đây. Người nói chuyện cùng bạn sẽ biết bạn đang bày tỏ sự đồng ý thông qua những câu như tôi hiểu, ồ thật là tuyệt, bạn không đùa đấy chứ, thú vị thật và bạn nói tiếp đi. Tất nhiên, bạn cũng cần một nụ cười thật lớn nữa. Hãy thử. Ồ, thật hài hước. Rõ ràng là bạn đang chọn những cụm từ để thể hiện tính cách và trạng thái của mình. Hãy chắc chắn rằng những người nghe điện thoại của bạn có thể nhận biết được cảm xúc của bạn lúc đó. Thủ thuật thứ 60, nói lên cử chỉ. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một ngôi sao trong vở kịch của riêng bạn trên radio mỗi khi bạn cầm lấy điện thoại. Nếu bạn muốn thể hiện những tính cách của bản thân, bạn phải chuyển nụ cười hay sự đồng tình và tất cả những cử chỉ của mình thành âm thanh mà người nghe có thể hiểu được. Bạn hãy thay thế những cử chỉ của mình bằng lời nói, tiếp đó phải tăng âm lượng của mình lên 30%. 61. Tạo cảm giác gần gũi khi nói. Khi các bạn không ở gần nhau, bạn cần thứ thay thế cho những cử chỉ thân mật. Vậy làm thế nào để tạo nên sự gần gũi khi hai bạn đang cách xa nhau hàng ngàn dặm? Bạn cần phải làm gì để khiến cho người đang nói chuyện với bạn qua điện thoại cảm nhận được tình cảm của bạn khi bạn không thể vỗ nhẹ vào lưng hay ôm họ? Câu trả lời rất đơn giản, hãy sử dụng tên của người gọi điện nhiều hơn so với khi bạn nói chuyện trực tiếp với họ. Nhắc lại nhiều lần tên anh hay cô ấy trong cuộc nói chuyện. Việc nghe thấy tên mình giống như nhận được một sự quan tâm. Cảm ơn Sam, cậu làm được mà, Betty. Này, Dimitri, sao lại không chứ? Trò chuyện với em rất tuyệt vời, Cathy ạ. Nhắc lại tên một người nào đó quá nhiều trong cuộc trò chuyện nghe có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, hiệu ứng đó lại trái ngược hoàn toàn khi nói chuyện qua điện thoại. Nếu bạn nghe ai đó gọi tên mình, dù đang chen chúc giữa một đám đông ồn ào, bạn cũng sẽ ngẩng đầu lên và lắng nghe. Tương tự như vậy, khi người bên kia đầu dây nghe thấy tên mình qua ống nghe, nó khiến họ phải tập trung và lấy lại sự thân mật đã mất đi vì khoảng cách. Nếu cô ấy chuẩn bị mở hòm thư, cô ấy sẽ dừng lại. Nếu anh ấy chuẩn bị xỉa răng, anh ấy sẽ vứt tâm đi. Tóm lại, nếu người nghe mất tập trung, thủ thuật này sẽ khiến anh ta chăm chú hơn. Thủ thuật thứ 61, liên tục nhắc lại tên. Mọi người thường ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Hãy gọi tên của người đang nói chuyện với mình trên điện thoại nhiều hơn so với khi nói chuyện trực tiếp nhằm duy trì sự tập trung của họ. Gọi tên của người nói chuyện để bù lại sự thiếu hụt, sự giao tiếp mắt, sự âu yếm mà bạn có thể sử dụng khi nói chuyện trực tiếp. Lặp lại tên của một ai đó nhiều lần khi đang đối diện với người ta dường như kệch cỡm, nhưng vì khi nói chuyện qua điện thoại giữa hai bạn có một khoảng cách địa lý, đôi khi khoảng cách đó là cả một châu lục, thì bạn có thể nhắc lại nhiều lần tên của người ấy trong cuộc trò chuyện. 62. Khiến người khác hạnh phúc khi gọi cho bạn. Reng. Bất cứ khi nào bạn nghe thấy chuông điện thoại trong phòng họp, phòng ngủ hay phòng tắm, những kẻ tự cho mình là chuyên gia gọi điện thoại dặn bạn cười trước khi trả lời điện thoại. Một vài chuyên gia thậm chí khuyên bạn nên kê một chiếc gương cạnh điện thoại để quan sát điệu cười toe toét của mình. Những người thành đạt không cười trước khi trả lời điện thoại, họ chỉ cười sau khi biết ai ở đầu dây bên kia. Đó là khi cuộc gọi đáng được quan tâm. Hãy trả lời điện thoại điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nói tên của bạn hoặc tên công ty. Sau đó, khi biết được người đang ở đầu dây bên kia, bí quyết nho nhỏ là phải nở một nụ cười thật tự nhiên. Ôi, Joe đấy à! Cười. Rất vui vì được nghe giọng nói của anh. Sally! Cười. Bạn có khỏe không? Bill! Cười. Tôi đang mong là anh. Bạn tôi, Steve, đang sống ở Washington, D.C., là giám đốc một công ty thương mại chuyên vận động hành lang. Mỗi khi gọi cho Steve, tôi chưa bao giờ biết người nào trong số hàng chục trợ lý của anh sẽ trả lời điện thoại. Xong, tất cả mọi người đều mang đến cho tôi câu trả lời ấm áp. Đầu tiên, anh, chị ấy nói, công ty, xin nghe. Sau đó xưng danh và hỏi, tôi có thể chuyển hướng cuộc thoại của cô như thế nào ạ? Không hề có sự thân thiện giả tạo, không hề có một điệu cười diễn kịch trong giọng nói. Khi tôi nói, ngài Efros có ở đó không ạ? Tôi là Lee Laudis, thì nhân viên lập tức trở nên thân thiện. Ồ vâng, thưa cô Laudis. Giọng anh, cô ấy, háo hức. Để tôi nói máy ngay với ông ấy. Chà, điều đó làm tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Năm ngoái, trong thời gian thăm thủ đô Washington, tôi có lần ngồi ăn trưa với Steve. Tôi kể cho anh ấy niềm vui khi tôi gọi đến cơ quan của anh và việc tôi đánh giá cao thái độ nhận điện thoại thân tình của nhân viên của anh ấy. Tôi cảm ơn anh ấy đã cho mọi người biết tên tôi và nói đến việc tôi có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Steve nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Liv, anh ấy nói, cậu đang dạy tớ kỹ năng nghe điện đấy à, cậu vừa học được phải không? Cái gì? Thà lỗi cho tớ nếu sắp làm cậu cục hứng, Steve nói. Nhưng tất cả mọi người đều nhận được sự đón tiếp như vậy, bất kể đó là ai. Ra vậy, khi phải nhận những cuộc gọi bất đắc dĩ. Nhưng Steve, tôi phản ứng sau khi lấy lại bình tĩnh từ nỗi thất vọng ban đầu rằng tôi là nạn nhân của một thủ thuật. Nếu người gọi đến là một người hoàn toàn xa lạ thì sao? Chắc chắn nhân viên của cậu sẽ không vờ như họ đã biết rõ người gọi đến. Dĩ nhiên là không rồi, Liv ạ. Trong trường hợp đó, tôi chỉ cho họ cách bộc lộ nhiệt tình thông qua các lý do của người gọi đến. Chẳng hạn, giả sử người gọi là một người thợ sửa cáp muốn xin việc tại công ty, người gọi đến sẽ nhận được một nụ cười và sự chân thành. Ồ vâng, thưa ông Smith, tôi sẽ nối máy ngay cho ông. Thế à? Nhưng giả sử có người gọi đến rao bán các thiết bị văn phòng thì sao? Tôi vặn lại. Đơn giản thôi, Steve nói. Người bán hàng cũng nhận được sự tiếp đón như thế Sau khi nhân viên của tớ nghe được lý do anh ta gọi đến, nếu nhân viên của tớ nói ngọt ngào, ồ, nội thất văn phòng, người gọi sẽ cảm thấy thoải mái và tớ nhận thấy anh ta cởi mở hơn nhiều trong thương vụ sau đó. Tôi nói với anh ấy, được rồi Steve, bắt đầu từ sáng mai, tớ sẽ thể hiện qua giọng nói rằng thật hạnh phúc khi bạn gọi đến. Sáng hôm sau, cuộc gọi đầu tiên đến từ văn phòng nha sĩ của tôi. Thưa bà Laudis, tôi gọi để nhắc bà đã trễ hẹn cho cuộc kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần của mình. Ồ, đúng rồi, cô hoàn toàn có lý. Tôi thốt lên, rất vui vì cô đã gọi. Người gọi dường như rất đổi ngạc nhiên nhưng rất vui trước phản ứng của tôi. Ngay bây giờ tôi không thể thu xếp một cuộc hẹn. Tôi tiếp tục, tuy nhiên tôi sẽ gọi cho cô ngay khi tôi thu xếp được. Cô ấy không tranh cãi với tôi như mọi lần. Tốt thôi, khi nào bà thu xếp được? Và tôi đã đạt được điều tôi mong muốn. Không hề có một cuộc gọi nào từ văn phòng nha sĩ trong ít nhất 6 tháng sau đó. Bí quyết này được tôi áp dụng suốt ngày hôm đó, cả tuần và kể từ đó cho đến nay. Hãy thử làm điều đó. Bạn sẽ nhận thấy bạn nhận được nhiều hơn từ người khác khi bạn cười, lúc nhận ra họ là ai hoặc tại sao họ gọi cho bạn. Hãy áp dụng thủ thuật, ôi, là bạn đấy à, trong tất cả các cuộc đàm thoại hàng ngày. Thủ thuật thứ 62, ôi, là bạn đấy à. Không nên trả lời điện thoại với thái độ tôi luôn luôn hạnh phúc. Hãy trả lời niềm nở, rành mạch và chuyên nghiệp. Rồi sau khi bạn biết được người đang gọi đến là ai, hãy nở một nụ cười thật hạnh phúc và để niềm vui đó lan tỏa vào chính giọng nói của mình. Bạn sẽ khiến cho người gọi đến có cảm giác như nụ cười ấm áp lạ lùng của bạn là dành cho anh hay cô ấy. 63. Đừng làm người gác cổng. Tôi có thể nói chuyện với ông Jones được không? Bạn niềm nở hỏi. Ai đang gọi đấy ạ? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dĩ nhiên, tên của bạn không đủ uy tín đối với người thẩm tra này để bạn xứng đáng được nói chuyện với Jones. Thái độ dò xét không thương xót của cô ấy tiếp tục. Vậy anh đang làm cho công ty nào? Bạn nói tên công ty của bạn với hy vọng sẽ ghi điểm. Sau đó, để kết thúc cuộc thoại, cô ấy hỏi, anh liên quan như thế nào với anh ấy? Vài tuần sau bữa trưa với Steve, tôi có dịp gọi lại cho ông ấy. Ông Steve E. Frost có ở đó không ạ? Tôi là Liv Laudis. Ồ vâng, thưa cô Laudis, chắc chắn rồi. Để tôi nói máy ngay với ông ấy. Tôi bắt đầu hít sáo khi đợi Steve đến nhấc ống nghe. Một lúc sau, nhân viên của anh ấy quay lại và bày tỏ sự thông cảm. Tôi thật sự xin lỗi thưa cô Laudis. Ông Steve vừa ra ngoài để ăn trưa. Tôi biết ông ấy sẽ rất lấy làm tiếc khi lỡ cuộc gọi của cô. Khi đó, tôi vẫn mỉm cười. Phải chăng tôi nghi ngờ Steve không phải chỉ ra ngoài ăn trưa? Tôi có nghi ngờ rằng anh đang ngồi ngay ở đó. Tôi có nghĩ rằng anh ấy hoặc không có thời gian hoặc không thích nói chuyện với tôi. Tôi có cảm thấy bị từ chối. Không hề. Tôi vui vẻ như một chú mèo con vô tư lự khi tôi để lại số điện thoại của mình để anh ấy gọi lại. Bạn thấy đấy, tôi gần như gục ngã vì sự từ chối khéo léo. Thủ thuật thứ 63, sự từ chối khéo léo. Nếu bạn muốn chặn những cuộc gọi không mong đợi, hãy hướng dẫn nhân viên của bạn trước hết phải nói vui vẻ. Ồ vâng, tôi sẽ nối ngay điện thoại cho anh. Liệu tôi có thể nói cho bà ấy ai đang gọi không ạ? Và tiếp theo tất nhiên là, vâng thưa ngài, tôi sẽ nối máy ngay. Khi người thư ký quay trở lại với tin không vui rằng bạn không ở đó, những người gọi đến không nghĩ mình bị xúc phạm và không bao giờ cảm thấy bị cản trở. Họ luôn gục ngã vì sự từ chối khéo léo giống như tôi. 64. Để đạt được mục đích qua cuộc gọi với những người thành đạt. Tôi biết bí mật về một nhà tài phiệt đang sở hữu một chuỗi các khách sạn quốc tế tại 6 quốc gia. Ông ta có thể thuê mướn và đuổi việc hàng nghìn công nhân, hủy bỏ hay vận động nhiều bản hợp đồng lớn, vay mượn từ các tổ chức tài chính lớn và vung tiền vào từ thiện. Nhà tài phiệt Ed có tên tuổi, được kính trọng và được công nhận trong giới. Bí mật của ông ta là bà vợ ông mới là người thực sự đứng đằng sau để quản lý mọi việc. Tôi đã kết bạn với bà vợ, Sylvia, khi tôi đóng góp một vài ý kiến cho tổ chức của Ed. Một buổi chiều, Sylvia mời tôi đi uống trà. Bà ấy ngọt ngào xin lỗi rằng hôm nay là ngày nghỉ của người phục vụ, vì vậy chúng tôi phải tự lo liệu. Khi chúng tôi đang ngồi thảnh thơi ở ngoài hiên thì chuông điện thoại reo. Bà cáo lỗi để trả lời cuộc gọi. Tôi nghe thấy bà nói qua điện thoại. Không, tôi xin lỗi, ông ấy không có ở đây. Liệu tôi có thể nói lại với ông ấy ai đã gọi không? Không, tôi không biết khi nào ông ấy sẽ trở về. Nhưng nếu anh để lại tên và... Không, tôi nói rồi, tôi không biết khi nào anh ấy quay về. Vâng, tôi sẽ nói lại với ông ấy là anh đã gọi đến. Khi Sylvia trở lại tiền sảnh, hình như cuộc điện thoại đó làm bà không thoải mái. Tôi đánh bạo nhìn bà với vẻ dò hỏi. Đọc được sự tò mò của tôi, bà ấy nói. Thật ngớ ngẩn nếu hắn nghĩ sẽ nhận được gì đó từ Ed. Ha, bà ta cười chế giễu. Thì ra, một ông Craigston nào đó là một nhà gây quỹ từ thiện mà Ed đang định quyên góp gọi đến. Bà chủ nhà nói rằng hai tuần trước đây, Craigston đã gọi hai lần khi Ed đi vắng. Và không lần nào hắn ta chào hỏi tôi thế nào và xin lỗi vì đã quấy rầy. Điều này đã làm cho bà không hài lòng. Vậy, đó có phải là nguyên nhân chính khiến bà phát cáu? Không, chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi. Nhưng như thế đồng nghĩa với một tổn thất lớn cho anh chàng tội nghiệp kia. Chắc chắn rồi, trong căn hộ của ông bà Ed và Sylvia, sự khéo léo luôn được đề cao. Tại bàn ăn, bà có thể nói với chồng mình, cưng à, một người đàn ông đáng mến tên là Creighton đã gọi cho anh hôm nay. Hay bà ấy có thể nói, một gã đáng ghét tên là Creighton đã gọi cho anh hôm nay đấy. Một lời nhận xét tương tự như thế đồng nghĩa với việc hoạt động từ thiện của Creighton giành được hay để tuột hàng triệu đô la. Và tất cả chỉ vì gã Creighton hơi chạm vào lòng tự ái của bà Sylvia. Lời khuyên tại nhà, chào hỏi chồng hoặc vợ, lời khuyên tại công ty, chào hỏi trợ lý. Thủ thuật thứ 64, chào hỏi vợ hoặc chồng của người cần gặp. Bất kể khi nào bạn gọi điện đến nhà một ai đó, bạn phải luôn nhận ra được và chào hỏi người đang trả lời điện thoại. Bất kể khi nào bạn gọi điện đến cơ quan của một ai đó nhiều hơn một hoặc hai lần, bạn nên làm thân với người trợ lý. Bất cứ người nào đủ gần gũi để trả lời điện thoại cho họ cũng nghĩa là đủ khả năng tác động đến ý kiến của nhân vật quan trọng mà bạn đang cần liên hệ. Có một số lượng đáng kinh ngạc những bà vợ hoặc chồng hay trợ lý của các nhà tài phiệt có ảnh hưởng sâu sắc đến những quyết định kinh doanh quan trọng. Trong những thời điểm thuê nhân công, sa thải nhân viên, thăng chức hay giao dịch thì nhiều bà vợ, ông chồng lại có tiếng nói quyết định. Trong thời điểm cần chuyển cuộc gọi, cần đề xuất thăng chức hay sắp xếp một cuộc hẹn đi ăn trưa thì ý kiến của những người trợ lý rất có sức nặng. Chỉ những người gọi ngốc nghếch mới không nhận ra tất cả những bà vợ và trợ lý đều sở hữu những cái tên, tất cả họ đều đang tồn tại, có cảm xúc và có ảnh hưởng nhất định. 65. Gọi điện đúng lúc. Khi Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, những từ đầu tiên ông và bạn bè nói khi nhấc ống nghe là anh có thể nói chuyện được không? Hơn 100 năm sau, những người thành đạt cũng sử dụng mẫu chào hỏi này. Tuy nhiên, vấn đề họ quan tâm không phải là kỹ thuật như Bell, mà câu đó hàm ý, có tiện nói chuyện không? Trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại, họ luôn luôn hỏi, tôi gọi cho anh có đúng lúc không? Mọi người đều có một chiếc đồng hồ Big Ben trong não để quyết định cách thức họ sẽ tiếp nhận bạn và ý kiến mà bạn đưa ra. Khi bạn làm cho chiếc đồng hồ trong họ rối tung lên, họ sẽ không lắng nghe bạn. Cho dù thông tin của bạn có thú vị thế nào đi chăng nữa, thì thời điểm gọi không thích hợp đồng nghĩa với việc mang lại kết quả không như mong muốn. Đó không phải là lỗi của bạn. Mỗi khi bạn gọi điện đến nhà một ai đó, bạn không thể biết cô ấy đang ngủ hay một đám cháy đang bùng lên trong bếp nhà cô ấy. Mỗi khi bạn gọi đến cơ quan một ai đó, bạn cũng không thể biết anh ấy đang chỉ có 2 giờ chuẩn bị cho một bản báo cáo hay sếp của anh ấy đang đứng ngồi không yên bên bàn làm việc. Mỗi khi bạn thực hiện một cuộc gọi, dù ít hay nhiều, phải luôn luôn chú ý đến thời điểm bấm số. Tạo cho mình một thói quen, một nguyên tắc, một sự nghiêm khắc với bản thân nếu những từ đầu tiên bạn nói ra không liên quan đến thời điểm. Hãy bắt đầu bằng những câu, chào Joe, chúng ta nói chuyện bây giờ được không? Xin chào Susan, cô có rảnh không? Có rất nhiều cách để nói về thời điểm, nhưng tự trung lại là đây có phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện không? Bạn tôi, Paris, là một phát thanh viên hết sức bận rộn. Anh ấy có một mẹo thông minh để bảo đảm không quấy rầy bất kỳ ai. Anh gọi nó là thời gian của bạn màu gì? Paris giới thiệu mẹo này bằng cách nói với những người mà anh ấy gọi rằng anh rất quý trọng thời gian của họ. Họ sẽ thẳng thắn trả lời màu đỏ, màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Màu đỏ có nghĩa là tôi đang rất vội. Màu vàng có nghĩa là tôi đang bận, nhưng có việc gì vậy? Nếu đó là việc nhỏ, chúng ta có thể giải quyết được. Màu xanh lá cây có nghĩa là chắc chắn là tôi đang rảnh, chúng ta nói chuyện nào. Những người bận rộn nhanh chóng hiểu ra phương sách khéo léo của anh ấy và tham gia vào trò chơi. Đó là tôn trọng tâm trạng và thời gian của họ. Anh kể rằng, hầu hết những người gọi điện chơi một trò chơi nhạy cảm giống nhau khi họ gọi cho anh ấy. Chào Paris, thời gian của anh màu gì? Màu xanh phải không? Những người bán hàng, hãy đợi đèn xanh. Một lưu ý cho người bán hàng, nếu bạn hỏi một khách hàng tiềm năng liệu anh hoặc cô ấy có thời gian để trò chuyện và câu trả lời là tôi không rảnh, nhưng có chuyện gì vậy? Đừng, không nên chào hàng trong khi thời gian của anh hoặc cô ấy đang ở trạng thái màu vàng hay màu đỏ. Hãy đợi cho đến khi trạng thái chuyển sang màu xanh, xanh hoàn toàn. Thủ thuật thứ 65, thời gian của bạn màu gì? Cho dù bạn nghĩ cuộc gọi của mình khẩn trương thế nào, thì cũng luôn bắt đầu bằng việc hỏi người nghe về thời điểm. Sử dụng cách thời gian của bạn màu gì, hay chỉ đơn giản hỏi giờ có phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện không? Khi bạn hỏi về thời điểm trước khi bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ khiến người nghe điện phải băn khoăn về thời gian. Bạn sẽ không bao giờ bị từ chối chỉ vì bạn gọi không đúng lúc. 66. Để tin nhắn trong hộp thư thoại gây ấn tượng. Bạn có thể biết rất nhiều điều về người khác chỉ từ những tin nhắn họ để lại trong hộp thư thoại. Tất cả chúng ta không phơi bày những nhược điểm cá nhân cho cả thế giới nghe. Tuy nhiên, mọi người có thể nghe được rất nhiều từ những gì chúng ta để lại trong hộp thư thoại. Tuần trước, tôi cần một nghệ sĩ đồ họa làm giúp vài việc cho một khách hàng. Tôi gọi cho Mark, một nghệ sĩ tài năng. Máy trả lời tự động của anh ấy phát ra một bản nhạc rock nghe lọng óc. Giọng anh ấy oang oang và tiếng guitar điện gầm gào. Tôi dập mạnh ống nghe xuống để tránh phải nghe những âm điệu kinh khủng. Tin nhắn bạn để lại trong máy trả lời tự động phản ánh công việc của bạn. Hãy đảm bảo rằng tin nhắn của mình mang tính thân thiện, trung lập và có đầy đủ thông tin cá nhân. Và đây là bí mật. Để gây ấn tượng, hãy thay đổi tin nhắn của bạn hàng ngày. Nếu có thể, hãy để người gọi điện biết bạn đang ở đâu và khi nào bạn sẽ quay lại. Nếu bạn có những khách hàng cần sự chăm sóc của bạn, thì đây là điều quyết định. Ngoài ra, nên sử dụng loại tin nhắn ngắn gọn. Một vài người thay đổi tin nhắn của họ hàng ngày, nhưng nó lại quá dài. Những tin nhắn không phải là phương tiện để truyền đi những thông điệp truyền cảm hay để gây ấn tượng với thế giới qua bản thành tích của mình. Một lưu ý cuối cùng, cần tránh kiểu tin nhắn điển hình mà nhiều doanh nhân hiện đang sử dụng. Tôi hiện không ngồi ở bàn làm việc hoặc nhận điện thoại. Ẩn ý của tin nhắn kiểu này là tôi là một kẻ nô lệ bị xích ở bàn làm việc và thật đáng ngạc nhiên khi tôi thoát ra ngoài một lát. Bạn không thể biết tin nhắn của bạn sẽ tác động thế nào đến người khác. Hãy làm cho tin nhắn trong hộp thư thoại của bạn tự nhiên, thân thiện, luôn luôn thay đổi, ngắn gọn và dễ hiểu, không khoe khoang, không khoác lác và không chăm chọc. Thủ thuật thứ 66, thường xuyên thay đổi tin nhắn để lại. Nếu bạn muốn được coi là người chu đáo và đáng tin cậy, hãy để lại một lời chào ngắn, sâu sắc và thân thiện trong tin nhắn của bạn. Không có âm nhạc, không có sự cợt nhã, không có những thông điệp truyền cảm, không khoe khoang, khoác lác hay chăm chọc. Và hãy thay đổi nó hàng ngày. 67. Yêu cầu họ gọi lại cho bạn. Trong các buổi thử giọng, những nhà sản xuất nhạc kịch tại nhà hát lớn có thể tỏ ra thô bạo. Một ngôi sao tương lai, sau nhiều tuần tập dượt bài hát, lo lắng bước lên sân khấu. Sau một vài ghi chép, nhà sản xuất vô tâm kêu quát lên: "Cảm ơn, người tiếp theo." Giấc mơ ngôi sao tan thành mây khói chỉ trong 10 giây. Những giấc mơ của các bạn cũng có thể giống như vậy chỉ trong 10 giây thử giọng. Cuộc thử giọng của bạn là mẫu tin nhắn mà bạn để lại trên máy trả lời tự động của người khác. Những doanh nhân giỏi sẽ không nghĩ đến việc gửi một lá thư viết tay lộn xộn trên một tấm giấy rẻ tiền đã ố vàng cho một nhân vật quan trọng và mong nhận được hồi âm. Họ thừa hiểu người nhận sẽ ném nó vào thùng rác. Tuy nhiên, một vài người sẽ để lại một tin nhắn không rõ ràng trên hộp thoại của người quan trọng đó và chờ họ gọi lại. Chưa có ai từng nói với họ rằng những người thành đạt xem xét cẩn thận những mẫu tin nhắn trong hộp thư thoại giống như sự suy xét của một nhà sản xuất tại nhà hát lớn. Nếu bạn thể hiện tốt, bạn có cơ hội đi tiếp. Nếu không, bạn nhanh chóng bị gạt sang một bên. Những người bán hàng, các ứng viên để lại tin nhắn sinh động, thông minh, nhẹ nhàng trong hộp thư thoại sẽ nhận được cuộc gọi lại. Những kẻ thất bại với lối diễn đạt không rõ ràng và những tin nhắn thiếu tinh tế không bao giờ nhận được cuộc gọi từ những nhân vật quan trọng. Tin nhắn của bạn phải phản ánh được ba yếu tố: tự tin, sáng sủa và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, cần làm cho tin nhắn đó thu hút, gây được sự chú ý và hứng thú của người nghe. Một tin nhắn hời hợt kiểu như "Đây là Joe, gọi lại cho tôi nhé", không ghi điểm với những người thành đạt. Giữ nguyên giọng điệu. Các phát thanh viên sử dụng một vài thủ thuật để giữ chân thính giả. Những người bán hàng hàng đầu cũng có những thủ thuật nhỏ tương tự để thu hút các khách hàng tiềm năng gọi lại cho họ. Đây là một thủ thuật được gọi là kết thúc mở, để chắc chắn người nghe sẽ không chuyển sang đài khác trong khi đang phát các chương trình quảng cáo. Phát thanh viên phát đi một bí mật nho nhỏ và ngay sau một quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với tấm vé đoạt giải. Nó có thể thuộc về bạn, đừng chỉnh tần số nhé. Bất cứ khi nào bạn để lại một tin nhắn qua hộp thư thoại cho bất cứ ai, cố gắng thêm vào một câu kết thúc mở. "Chào Harry, đây là Andrew. Tôi có câu trả lời cho câu hỏi mà bạn hỏi tôi tuần trước." Hay, "Chào Diane, đây là Betsy. Tôi có một vài tin tức quan trọng về đồ án mà chúng ta đang thảo luận đấy." Bây giờ thì Harry và Diane có lý do để gọi lại cho Andrew và Betsy. Bạn cũng phải đưa tính cách và tin nhắn của bạn, mô tả nó cho người nghe, nói một điều gì đó để khơi dậy tính tò mò của họ hay khiến cho họ vui. Tin nhắn mà bạn để lại chính là lần thử giọng trong 10 giây của bạn. Hãy làm cho nó thật hay. Thủ thuật thứ 67, lần thử giọng 10 giây của bạn. Trong khi gọi, hãy nói rõ ràng, đây là lần thử giọng 10 giây của bạn để chứng tỏ bạn xứng đáng nhận một cuộc gọi lại tức thì. Giả dụ, nếu hộp thư thoại của một người nào đó tình cờ phát đi và bạn chưa hề có sự chuẩn bị nào, nhanh chóng trì hoãn trước tiếng bíp để họ không nhận được một tin nhắn trì hoãn. Dành một khoảng thời gian phát thảo một tin nhắn lôi cuốn và thú vị. Thực hành với nó một lần với sự tự tin, rõ ràng và đáng tin cậy. Sau đó, quay số gọi lại và để lại tin nhắn mới mẻ, đáng chú ý của bạn. 68. Tạo cảm giác bạn là bạn thân của VIP. Nguồn cảm hứng cho bí quyết tiếp theo này đến từ những trải nghiệm của tôi với những nhà vệ sinh công cộng giữa lòng thành phố Manhattan. Thành phố Manhattan có rất ít nhà vệ sinh công cộng và trong số những kiến trúc theo phong cách châu Âu lôi cuốn và tại thời điểm đó rất được đánh giá cao, không hề có bóng dáng nhà vệ sinh công cộng nào tại các góc phố. Trong nhiều ngày, tôi đã thực hiện nhiều cuộc gọi chào hàng khắp thành phố New York bận rộn này và gặp phải một vấn đề. Mỗi ngày vài lần, tôi thường cảm thấy khó chịu khi người thu ngân của quán cà phê luôn canh chừng rất cẩn thận nhà vệ sinh của họ. Một vài cửa hàng thậm chí còn trưng những tấm bảng hiệu nguệch ngoạc đầy hăm dọa bên trong cửa sổ: nhà vệ sinh chỉ dành cho khách hàng. Tôi nhận thấy nếu tôi chơi bài ngửa, đi thẳng đến chỗ người thu ngân và hỏi liệu tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không, tôi sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu. Vì vậy, tôi đã sử dụng một bí quyết sau đây. Không thèm ngó ngàng gì đến người thu ngân, tôi tự tin đi nghênh ngang vào quán cà phê. Tôi đi nhanh qua người gác nhà vệ sinh và nhìn chằm chằm vào quán. Cô ấy cho rằng tôi đang đến để ăn trưa hoặc chỉ đơn giản quay trở lại để lấy đôi găng tay để quên. Một lần khi đã vượt qua được người gác cửa của nhà vệ sinh, tôi đợi đến lúc cô ấy bận thanh toán hóa đơn. Sau đó, nhanh như chớp, tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Tôi sẽ chuyển thủ đoạn lừa bịp trên thành một thủ thuật gọi điện hữu hiệu. Bạn có thể sử dụng thủ thuật này để đánh lừa các thư ký và né tránh cái nhìn soi mói thiếu thiện cảm của họ. Thay vì chơi bài ngửa và hỏi tên bạn hàng, hãy nói, anh ấy có trong đó không? Hoặc, cô ấy có ở đó không? Việc sử dụng đại từ sẽ qua mặt được người thư ký, kèm theo điệu bộ. Ngày nào tôi chả gọi đến đây. Thủ thuật thứ 68, qua mặt người gác cổng. Thay vì sử dụng tên bạn hàng của bạn, hãy nhắc đi nhắc lại đại từ anh ấy hoặc cô ấy. Đừng nói, vâng, tôi có thể nói chuyện với cô X được không ạ? Mà hãy nói, xin chào, tôi là Bob Smith đây, có cô ấy ở đó không? Sử dụng đại từ quen thuộc, cô ấy, để ám chỉ với người trợ lý rằng bạn và sếp của cô ta là bạn bè thân thiết. 69. Chứng tỏ rằng bạn là người nhạy cảm. Bất cứ khi nào nói chuyện với ai đó qua điện thoại, bạn phải chú ý nghe nhiều hơn những gì họ đang nói. Bạn có thể lắng nghe tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc hay tiếng lách tách của lửa cháy. Khi bạn nhận thấy những âm thanh đó và hỏi liệu họ có phải bận tâm đến nó, bạn đang sưởi ấm trái tim người nghe. Khi bạn đang nói chuyện với một ai đó tại cơ quan của họ, bạn thường nghe thấy tiếng chuông điện thoại khác. Hãy nói với họ, tôi nghe thấy một cuộc gọi đến, anh có phải trả lời không? Ngay cả nếu không, anh hoặc cô ấy vẫn sẽ đánh giá cao hành động của bạn. Nếu anh hoặc cô ấy phải trả lời cuộc điện kia, bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy không nghe được bạn nói gì sau hồi chuông điện thoại đầu tiên. Anh ấy chỉ đang nghĩ, làm thế nào để mình có thể ngắt lời kẻ bếp xếp này mà không mang tiếng thô lỗ để mình có thể trả lời cuộc điện kia nhỉ? Thực tế với tất cả cuộc gọi, sự khó chịu bắt đầu khi bạn không để anh ta làm những điều anh ấy phải làm. Đây là một thủ thuật bảo đảm cho bạn không bị mắc vào những tình huống trớ trêu như vậy. Hiển nhiên, một nguyên tắc cơ bản là bạn phải nhạy cảm với những gì đang diễn ra. Nếu bạn đang đàm thoại với một người ở xa hay ở nước khác, cách để chứng tỏ bạn là người sành sỏi trong giao tiếp đó là chuyển thành múi giờ của họ. Khi bạn để lại một tin nhắn, hãy nói, anh có thể gọi cho tôi vào khoảng 3 đến 5 giờ ở nước Anh. Thủ thuật thứ 69, tôi nghe thấy cuộc điện thoại khác của anh. Khi bạn nghe thấy một cú điện gọi đến xen vào cuộc thoại của bạn, hãy dừng lại giữa chừng nếu cần thiết và nói, tôi nghe thấy chuông điện thoại reo, hay con chó đang sủa, đứa bé đang khóc, ông xã đang gọi, hỏi xem liệu cô ấy có phải lưu tâm đến điều đó không. Dù cô ấy có lưu tâm hay không, thì cô ấy sẽ biết bạn là một người rất giỏi giao thiệp. Và bạn đừng quên những ngày lễ quan trọng của người nước ngoài. Tôi rất ấn tượng khi một người bạn nói, chúc mừng anh nhân dịp Quốc Khánh. Tôi lập tức đi tìm một danh sách những ngày lễ Tết trên thế giới. Nếu bạn giao dịch với mọi người trên khắp thế giới, nhớ gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhân dịp lễ Tết của họ.